Kinh Phật Thuyết A Di Đà. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng giải. Băng số 6. Phần biệt giải văn nghĩa tiếp theo. Lại này Xá Lợi Phất, Đức Phật kia có vô lượng vô biên chúng đệ tử thanh văn. Đức Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc có rất nhiều đồ đệ là hàng thanh văn, đều là bậc A La Hán, những vị ấy đều đã chứng quả A La Hán vô lậu, đều là những người không có tâm dâm dục, không thể tính đếm mà biết được, chẳng phải là số lượng tính kẻ bằng con số mà tính đếm được. Các chúng Bồ Tát cũng nhiều như thế. Số chúng thanh văn đã nhiều như thế thì số chúng Bồ Tát cũng nhiều như chúng thanh văn, không thể dùng con số mà tính đếm được. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Lại này Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc, chúng sanh sanh về đều là bậc A Bệ Bạt Trí. Trong đó có nhiều vị nhất sanh bổ xứ, số đó nhiều đến nỗi không thể tính đếm mà biết được. Chỉ có dùng số vô lượng vô biên A Tăng Kỳ để nói. Này Xá Lợi Phất, chúng sanh nghe được điều này phải nên phát nguyện, nguyện sanh về nước kia. Tại sao thế? Vì được cùng ở một chỗ với các bậc thượng thiện nhân. Này Xá Lợi Phất, không nên cho rằng có chút ít nhân duyên phước đức căn lành mà được sanh về nước kia đâu. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Cõi nước ấy đã thành tựu công đức quá nhiều như trên đã nói. Lại này Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc, chúng sanh sanh về đều là bậc A Bệ Bạt Trí. A Bệ Bạt Trí là tiếng Phạn, dịch là bất thối chuyển. Có ba thứ bất thối chuyển: vị bất thối, hạnh bất thối và niệm bất thối. Vị bất thối là không lui lại hàng nhị thừa, cũng không từ nhị thừa lui xuống hàng phàm phu. Niệm bất thối là mỗi ngày càng tăng thêm ý niệm tu hành. Hạnh bất thối là tu hành mỗi ngày một tăng tiến thêm. Tóm lại, chẳng cần biết tu hành được bao nhiêu ngày, hễ nghỉ một lần, nghỉ tức là thối lui. Bất thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là bất thối chuyển nơi Phật quả. Trong đó có nhiều vị nhất sanh bổ xứ, trong đó có rất nhiều chúng sanh, chỉ một đời có thể bổ xứ ở ngôi vị Phật. Có thể thành Phật. Một đời đến trong hoa sen, tức có thể thành Phật. Số đó nhiều đến nỗi không thể tính đếm mà biết được. Số mục này có nói cũng không hết được số nhiều, chẳng phải là tính số thí dụ mà có thể biết được. Chỉ có số vô lượng vô biên A Tăng Kỳ để nói. Chỉ có thể nói A Tăng Kỳ là có vô lượng vô biên, vô lượng số mà thôi. Này Xá Lợi Phất, chúng sanh nghe được điều này, phải nên phát nguyện, nguyện sanh về nước kia. Này Xá Lợi Phất, tất cả chúng sanh nghe được đạo lý mà Đức Phật Thích Ca chúng ta đã nói, đều phải nên phát nguyện sanh về thế giới Cực Lạc. Tại sao thế? Vì được cùng ở một chỗ với các bậc thượng thiện nhân, đó là nguyên nhân gì, đạo lý gì? Tại vì có thể cùng với các chúng thanh văn Bồ Tát đồng ở một chỗ với nhau. Này Xá Lợi Phất, không nên cho rằng có chút ít nhân duyên phước đức căn lành mà được sanh về nước kia. Này Xá Lợi Phất, nói thì nói như thế, nhưng người không có căn lành, không có phước đức thì không cách nào sanh về thế giới Cực Lạc được. Phải là người có căn lành lớn, phước đức lớn, đời đời kiếp kiếp tu hành các ba la mật mới có thể sanh về thế giới Cực Lạc được. Không như thế thì không có cơ hội nào gặp được môn diệu pháp này, cho nên nói là không nên cho rằng có chút ít nhân duyên phước đức căn lành mà được sanh về nước kia đâu. Này Xá Lợi Phất, nếu có hàng thiện nam thiện nữ nào nghe nói về Phật A Di Đà rồi chấp trì danh hiệu ngài, hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày, nhất tâm bất loạn, người ấy khi lâm chung thấy Phật A Di Đà cùng các thánh chúng hiện ra trước mặt. Khi chết, người ấy tâm không điên đảo, liền được vãng sanh về thế giới Cực Lạc của Phật A-di-đà. Này Xá Lợi Phất, ta thấy những điều loại ấy nên mới nói như vậy. nếu có chúng sanh nào nghe ta nói đây, phải nên phát nguyện sanh về nước kia. Này Xá Lợi Phất, nếu có hàng thiện nam thiện nữ nào nghe nói về Phật A-di-đà, rồi chấp trì danh hiệu Ngài, hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, vân vân. Xá Lợi Phất, nếu có hàng thiện nam tín nữ tu ngũ giới thập thiện, nghe được danh hiệu của Phật A-di-đà, chấp như tay nắm chặt đồ vật không thả, ý nói, niệm danh hiệu Phật A-di-đà không lơi lòng biếng lười, hoặc một ngày, chữ hoặc có thể đổi thành chữ khổ, là khó nhọc một ngày, khó nhọc hai ngày, khó nhọc ba ngày, rồi là khổ cực, vì từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối, khó nhọc đến 7 ngày, đạt đến mức độ nhất tâm bất loạn. Người ấy khi lâm chung, người ấy chờ đến khi chết, Đức Phật A-di-đà cùng các thánh chúng hiện ra trước mặt. Đức Phật A-di-đà tưởng nhớ đến chúng sanh. A, chúng sanh ở thế giới ta bà đang niệm danh hiệu ta, niệm đã được 7 ngày, cam chịu khó nhọc 7 ngày, ta nên đáp ứng và rước họ về cõi nước cực lạc. Bây giờ đã đến giờ rồi, mau mau đi rước họ. Bấy giờ, Đức Phật Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát cùng đến và đều đưa tay rước người ấy về thế giới cực lạc. Dù có muốn rút lui cũng không thể được. Người ấy khi lâm chung, tâm không điên đảo, liền được vãng sanh về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà. Bấy giờ, tâm của người ấy dù có tư tưởng điên đảo cũng không thể nói, tôi không muốn đi, nơi đó không có ý nghĩa gì. Người ấy không thể cự tuyệt lời mời gọi của Phật A-di-đà, tức khắc vãng sanh về thế giới cực lạc. Này Xá Lợi Phất, ta thấy những điều lợi ấy nên mới nói như vậy. Phật tiếp tục nói, này Xá Lợi Phất, ta thấy những chỗ tốt đẹp và lợi ích như thế cho nên mới bảo ông, nếu có chúng sanh nào nghe ta nói đây, phải nên phát nguyện sanh về nước kia. Giả sử có chúng sanh nào ở thế giới ta bà nghe ta nói những lời như thế này, phải nên phát nguyện, thì nhất định sẽ sanh về thế giới cực lạc. Này Xá Lợi Phất, như ta hôm nay ngợi khen lợi ích về công đức không thể nghĩ bàn của Phật A-di-đà, ở phương Đông cũng có Phật A-xúc-bệ, Phật Tu-di-tướng, Phật Đại-tu-di, Phật Tu-di-quang, Phật Diệu-âm, giống như vậy hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị đều ở cõi nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật như vậy. Chúng sanh các ngươi phải nên tin vào công đức khen ngợi không thể nghĩ bàn, và kinh được tất cả chư Phật đều hộ niệm này. Này Xá Lợi Phất, như ta hôm nay ngợi khen về công đức không thể nghĩ bàn của Phật A-di-đà, giống như tôi hiện đương khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của Phật A-di-đà. Những việc lợi ích này chẳng phải chỉ một mình tôi khen, mà ở phương Đông cũng có Phật A-xúc-bệ, tức là Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật, tức là Bất Động Phật, cũng tức là Phật A-xúc-bệ ở Kim Cang Bộ thuộc phương Đông, dịch là Pháp Thân Thường Trú Bất Động. Pháp Thân chẳng những bất động mà lại còn thường trú nữa, ý nói rằng trí Phật là bất động nhưng có thể động, giao cảm đến trí tánh sẵn có của chúng sanh. Phật Tu-di-tướng, tướng Phật vi diệu như núi Tu-di. Tu-di dịch là diệu cao, là núi lớn ở giữa biển, do bốn báu hợp thành. Sáng rỡ, thấu suốt gọi là diệu, cao hơn các núi gọi là cao. Phật Đại Tu-di, ở trên nói tướng của Phật, đây nói về công đức của Phật. Diệu cao là vua của các núi, dùng để so sánh với công đức bậc nhất của Phật. Phật Tu-di-quang, ánh sáng là nói về trí của Phật, để nói lên trí của Phật cùng khắp. Phật Diệu Âm, tứ biện, bát âm đều đầy đủ. Giống như hằng hà sa số chư Phật, bên trên là nói các vị Phật tiêu biểu, nếu nói đầy đủ thì có đến hằng hà sa số các đức Phật nhiều như vậy. Những đức Phật ấy, mỗi vị đều ở cõi nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Lưỡi lớn như thế thì làm sao nói được, trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới có nghĩa là Phật Pháp lưu thông đến khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Nói lời thành thật như vậy, chúng sanh các ngươi phải tin vào công đức khen ngợi không thể nghĩ bàn này. Các Phật đều nói lời chân thật rằng, chúng sanh các ngươi phải nên khen ngợi và tin nhận công đức không thể nghĩ bàn này, và kinh được tất cả chư Phật đều hộ niệm. Kinh A-di-đà này cũng như kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nếu có chúng sanh nào tụng trì kinh này thì tất cả chư Phật đều bảo, người ấy đến lúc mạng chung sẽ được chư Phật tiếp dẫn về thế giới cực lạc. Này Xá Lợi Phất, ở thế giới phương Nam có Phật Nhật Nguyệt Đăng, Phật Danh Văn Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tu Di Đăng, Phật Vô Lượng Tinh Tấn. Giống như vậy, hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị đều ở cõi nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài, trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật như vậy. Chúng sanh các ngươi phải tin vào công đức khen ngợi không thể nghĩ bàn và kinh được tất cả chư Phật hộ niệm này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói xong, chư Phật ở phương Đông khen ngợi Đức Phật A-di-đà rồi, bấy giờ lại nói đến chư Phật ở phương Nam. Phật nói, này Xá Lợi Phất, ở thế giới phương Nam cũng có rất nhiều Đức Phật dùng tướng lưỡi rộng dài mà thuyết pháp, đó là những Đức Phật nào? Ấy là Phật Nhật Nguyệt Đăng, nhất thiết chí là mặt nguyệt, đạo trùng chí là mặt nhật, nhất thiết trùng chí là đèn đăng. Phật Danh Văn Quang, vì danh xưng được nghe khắp cả pháp giới. Phật Đại Diệm Kiên, hai vai Đức Phật phát ra ánh sáng, diệm biểu hiện cho đại huệ, kiên, gánh vác chúng sanh. Phật Tu Di Đăng, tức Phật Diệu Cao Đăng, ánh sáng của thân vô lượng như núi Tu Di, và Phật Vô Lượng Tinh Tấn. Đức Phật ngày đêm sáu thời thường tinh tấn, công phu không hỗn tạp, gọi là tinh, không lui sụt, gọi là tấn. Vì trong vô lượng kiếp công phu hành đạo, thành Phật, hóa độ vô lượng chúng sanh không ngừng nghỉ. Còn có vô lượng hằng hà sa số chư Phật như vậy, ở các cõi nước phương Nam, hiện ra tướng lưỡi rộng dài. Nói Phật Pháp trùm khắp cả tam thiên, đại thiên thế giới, nói với tất cả chúng sanh những lời chân thật, chí thành, không hư dối như thế này. Này chúng sanh các ngươi, ở thế giới này hoặc thế giới khác, ở cõi nước này hoặc cõi nước khác, trong vô lượng vô số cõi nước đều nên sanh ba thứ tâm, tín tâm, nguyện tâm và hạnh tâm chân chánh để ca ngợi công đức không thể nghĩ bàn của kinh này. Bộ kinh A-di-đà này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không ai hỏi mà tự nói ra. Nếu quý vị tin nhận, ngợi khen và trì tụng kinh này, thì tất cả chư Phật sẽ đến hộ trì quý vị. Cho nên phải đặc biệt phát tâm ca tụng ngợi khen Đức Phật A-di-đà và kinh A-di-đà. Này Xá Lợi Phất, ở thế giới phương Tây có Phật Vô Lượng Thọ, Phật Vô Lượng Tướng, Phật Đại Quang, Phật Đại Minh, Phật Bảo Tướng, Phật Tịnh Quang. Giống như vậy, hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị đều ở cõi nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật như vậy. Chúng sanh các ngươi phải tin vào công đức khen ngợi không thể nghĩ bàn và kinh được tất cả chư Phật hộ niệm này. Phật Thích Ca Mâu Ni nói về phương Đông xong, chư Phật ở phương Nam khen ngợi Phật A-di-đà rồi, lại nói ở thế giới phương Tây có Phật Vô Lượng Thọ, cũng tức là Phật A-di-đà. Nhưng các Đức Phật đồng tên rất nhiều, Phật Vô Lượng Thọ có thể là Phật A-di-đà, vì đạo sư của thế giới cực lạc phương Tây cũng có thể là một vị Phật khác. Vì thế không nên chấp trước nhất định là phải, hoặc nhất định là không phải Phật A-di-đà. Phải cũng được mà không phải cũng được, không nên chấp trước. Trên sự thật không có một cái gì là phải, cũng không có một cái gì là không phải. Phật Pháp vi diệu như thế đấy, phải hay không đều là tâm phân biệt của mình mà thôi. Về phần chư Phật chỉ có một điều là không có tâm phân biệt. Không phân biệt, nhưng mỗi vị đều có Pháp tướng trang nghiêm riêng. Tuy mỗi Phật đều có Pháp tướng trang nghiêm riêng, nhưng không chướng ngại lẫn nhau. Không giống như chúng ta, a, anh chơi xấu tôi à? Phật không có như thế. Ngài là anh chính là tôi cũng chính là anh. Vì thế, chứng được cảnh giới vô thượng, thì phải trái đều như nhau. Như vậy có vi diệu hay không? Người ta nếu muốn thành Phật, thì phải không có tâm phân biệt, cũng không có tâm vọng tưởng, không có mảy may nào tâm dục vọng, đó mới thật là vi diệu cực điểm. Vì thế, mình không nên chấp trước. Như có thể biết đúng về Phật A-di-đà và Phật Vô Lượng Thọ, thì cũng không nên phân biệt, không nên để tâm thái quá về mặt này. Phật Vô Lượng Tướng là vị Phật có vô lượng tướng, Phật có 84.000 vi trần tướng hảo, tùy cơ hiển hiện, Phật vô lượng tràng là Phật có vô lượng vô số tràng phan treo bên trên để che đỡ. Tràng là nghĩa cao hiển, nghĩa là trừ tà hiển chánh, lại trong rỗng ngoài tròn, tiêu biểu cho Phật tánh sáng suốt rỗng lặng mà sáng suốt đầy đủ. Phật đại quang, ánh sáng Đức Phật này chiếu sáng khắp nơi. Phật đại minh, quang là thể, minh là dụng, có quang thì minh chiếu mười phương. Hai Phật đại quang và đại minh đồng hiển lộ trí huệ to lớn, công đức trí báu của ngài tướng sáng tròn đầy. Phật tịnh quang, sự thanh tịnh quang minh của ngài chiếu khắp chúng sanh. Nói cho cùng thì có hằng hà sa số quá nhiều Đức Phật. Ở phương Tây có rất nhiều Đức Phật, mỗi vị đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài. Lưỡi của chúng ta không cách gì che chùm một căn nhà, nhưng tướng lưỡi rộng lớn của Phật có thể che khắp tam thiên đại thiên thế giới. Tại sao thế? Đối với Phật mà nói thì tam thiên đại thiên thế giới tức là một niệm. Một niệm tức là tam thiên đại thiên thế giới. Dù là tam thiên đại thiên thế giới cũng không vượt ngoài một niệm. Dù là một niệm cũng có thể chùm khắp tam thiên đại thiên thế giới. Không nên chấp trước là Phật có lưỡi lớn như thế, lưỡi rộng dài là biểu hiện Pháp đến đâu thì tướng lưỡi Phật đến đó. Chúng ta cũng có thể hiện ra tướng lưỡi rộng dài được. Như chúng ta đến chỗ nào giảng, nói Phật Pháp khiến cho Phật Pháp lưu thông đến đó thì cũng là chùm khắp tam thiên đại thiên thế giới. Khi nghe Phật Pháp không nên chấp trước, tuy lưỡi Phật có thể chùm khắp tam thiên đại thiên thế giới, nhưng ngay cả nhỏ như một hạt bụi cũng đều không có. Kỳ thật căn bản không có cái gì cả. Như vậy hẳn là Phật nói láo ư? Nếu Phật không nói láo, thì làm sao chúng ta lại tin ngài? Nói theo quan điểm chúng sanh, thì hình như là hoang đường, nhưng đứng trên quan điểm của Phật thì là chân thật, chứ không phải là vọng ngữ đâu. Chúng sanh xem đó là vọng ngữ, mà Phật xem đó là lời chân thật. Cũng lời nói ấy mà Phật nói ra là chân thật, mà chúng sanh nói ra là vọng ngữ. Điều này chẳng dễ dàng giảng rõ cho được. Nếu muốn hiểu rõ đạo lý này, phải không sợ gian khổ, gắng sức khổ công đi. Đừng nghĩ rằng nghe được Phật Pháp 2 ngày rưỡi, rồi cái gì cũng biết, kinh cũng không tụng, Phật cũng không niệm, không nên tự cho là đã tham thiền thì cái gì cũng không làm cả. Lại còn nói, tôi rõ ý Phật, kỳ thật không có gì cả. Tôi đã học 5 năm rồi, cũng chẳng qua là như thế. Vì vậy tôi không học nữa, bất cứ vấn đề gì tôi cũng không có gì nữa. Chúng ta nên biết rằng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu phước tu huệ đến 3 A Tăng kỳ kiếp, làm các việc bố thí để tu phước và học tập Phật Pháp để tu huệ. Ngài tu về tướng hảo, phải tu đến 100 đại kiếp mới được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Tại sao chúng ta ngay cả một tướng, một vẻ đẹp cũng không có? Tại sao người ta nhìn thấy bạn lại nói, nó xấu lắm, giang xa nó ra, nó không phải là người tốt, nhìn thấy nó là phát ghét rồi. Tại sao thế? Tại vì không tu hành cho nên không có đức hạnh, vì thế ai ai cũng đều không thích nhìn thấy bạn. Lưỡi của Phật che khắp cả vũ trụ mà nói lời chân thật. Phật không dối gạt người, chẳng nên lấy tâm phàm mà đo lường chí thánh, lấy tâm của người phàm mà suy lường tâm của thánh nhân. Tôi đã từng một đôi lần nói với quý vị, hàng Bồ Tát sơ địa không biết được cảnh giới của hàng Bồ Tát nhị địa, Bồ Tát thập địa không biết được cảnh giới của Bồ Tát đẳng giác, sơ quả A-la-hán không biết được nhị quả A-la-hán, nhị quả A-la-hán không biết được tam quả A-la-hán. Sơ quả A-la-hán cho là việc mình làm là đúng, nhưng trên quan điểm của nhị thừa A-la-hán thì thấy việc ấy là sai. Nhị quả A-la-hán cho việc mình làm là đúng, tam quả A-la-hán nhìn thấy các vị ấy có ít nhiều sai trái. Tôi là sư phụ của quý vị không rõ cảnh giới của tôi. Giả sử quý vị biết rõ thì chẳng cần đến sư phụ nữa, vì thế hãy suy nghĩ những điều tôi nói thử xem, chớ nên phàn nàn, ông ấy giảng quá nhiều.